người đi nghe thuyết pháp hoa xong khi về liền đem diễn di cho mọi người. Chúng nhân vừa nghe lại sanh suy hỷ tâm, truyền cho người khác nghe đến 10 năm 50. Có người giàu sang kho báu không suy cùng, suốt đời ban cho chúng sanh đông vô lượng. Đến khi già nua lại lan cho pháp tâm, đàn A La Hán thân vui mừng vô ngần. Nếu đem so phần công đức người đã cho ngàn muôn tự, chúng sanh khi kho vàng pháp giao thì công đức người thứ 50. Dù chỉ nói lời tùy hỷ thôi, vừa khi nghe tới pháp hoa đây, công đức ấy lớn hơn muôn phần. Những người đời sau nơi thế gian đọa đầy, tin nhận và cung kính pháp hoa kinh này, chuyển thân đi lại liên mang thân thánh vương, mọi điều như ước mong phước lạc thiên cung. Huống gì hôm nay duyên ứng nơi kinh này, pháp niệm chỉ tuyên chế biến tâm vô ngại.
Những nhà ngoại cảm thì họ đồng một tần số với người âm, tức là thế giới ma, thì cái trường hợp này họ nghe được cái người đó nói chuyện. Nhưng mà rồi đó, một lúc rồi đó, cái người này cũng sẽ hết. Đây là cái trường hợp đặc biệt, không thể có cái kết quả lâu dài được. Thì như vậy giữa cái thế giới người sống và cái thế giới người chết này nó có cái liên hệ. Mà thường thầy hay nói cái người sống thì là người, nhưng mà chết thì là ma. Nhưng mà ma hết kiếp rồi đấy, thì sanh ra lại và không phải người thì là người. Đây là trong cái vòng luân hồi. Người chết là ma, rồi ma đó hết kiếp rồi sanh lại làm người. Cho nên người với ma là một. Một này là gì? Cái nghiệp đồng nhau. Cái nghiệp này. Cho nên cái nghiệp đồng đó thì các vị nghĩ nha, mình có những cái ham muốn, cái người kia cũng có ham muốn, hay cái này đồng nhau cho nên đồng. Ta gọi là đồng thân tương ứng, đồng ý tương cầu. Đó là cái chính tự nó kéo với nhau mà Đức Phật gọi là dẫn nghiệp. Ai có cái nghiệp nào đó thì tự nhiên cái này nó kéo lên. Mà thường là chúng ta đã tránh cái này, tránh đó bằng cách là tự diệt cái nghiệp của mình, tức là tu cho tiêu cái nghiệp đó đi, thì cái trường hợp này chúng ta có. Cho nên ở bên chùa Huệ Nghiêm hôm trước đó là có mấy chú đây đi vô xin ở nước tu. Nhưng mà chú này đó là có cái nghiệp, cái nghiệp gì ta gọi là cái nghiệp nghiệp bê đê đó. Thì lúc bây giờ nó tự nhiên là nó có sức thu hút những người, cái này nó đồng nghiệp cho nên tự kiếm nhau, cái đồng nghiệp với nhau cho nên nó tìm nhau. Những người này nó tìm nhau. Rồi nó có một cái anh công quả, thì anh này là nghiện rượu nặng, vô công quả trong chùa. Thì thầy để ý thầy thấy những cái người mà đi kiếm cái này á là cũng toàn nực cái mùi rượu thôi. Cho nên cái nghiệp Đức Phật đó là cái nghiệp. Mà mình đã có cái nghiệp nào đó, như cái nghiệp sát hay cái nghiệp dâm hay cái nghiệp ăn cắp ăn trộm gì đó, thì tự nhiên cái này nó làm cái quan hệ với mình là tạo nên những cái tội ác. Rồi ngày nay nếu mà cái người mà có cái nghiệp mà họ nghiện thì cũng sẽ có những người mà nghiện tìm tới họ, và cũng có những người mà đi bán thuốc để tìm tới họ. Đây tất cả những người nó có quan hệ với nhau mà Đức Phật gọi là nghiệp, nghiệp đó. Thì giữa cái loài người chúng ta đây đấy với cái loài ma này, hai cái này nó rất là gần nhau. Thì người chết là ma, ma sanh lại là người, cho nên nó có cái quan hệ về nghiệp rất nặng. Nhưng mà nếu ta nhận được những cái linh thiêng này, ta biết được, nó cũng giúp cho chúng ta được một vài cái việc. Nhưng mà nó chỉ ở trong cái phạm vi sanh tử luân hồi. Mà nằm ở trong sanh tử luân hồi này thì Đức Phật dạy chúng ta đó, do cái phước đức quyết định, do phước đức quyết định cuộc sống này. Cho nên ma có thể chỉ cho chúng ta mua vé số trúng được, ma có thể giúp cho chúng ta làm được cái này kia. Nhưng mà người xưa cũng nói ta là quận tài bất phú, tức là cái đồng tiền mà chúng ta nhận được cho ma nó cho, thì cái trường hợp này không giữ được. Chỉ có cái phước đức của chúng ta thì cái này mới giữ được. Cho nên người Phật tử thường người ta tích lũy cái phước đức, chính cái đó mới giữ được. Còn cái mà do cái tham lam để mà tạo nên thì cái này nó vô cửa trước, nó là cửa sau. Đây là cái sự thật mình phải biết. Chân người Phật tử chân chánh thì người ta không muốn làm bạn của ma. Mà thường ở trong kinh Diệu Sư nó là thường Đức Phật nhắc là tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma thì khi chết sẽ xa vào ác đạo. Đây là cái điều quan trọng cho nên ta từ chối cái này. Mặc dù ma có thể cho ta, ma có thể giúp ta một số các việc, nhưng mà ta từ chối cái sự giúp đỡ. Cho nên ta nhận cái sự giúp đỡ của những người không tốt trên cuộc đời này ấy, thì chắc chắn ta làm bạn với họ, về sau thì chúng ta phải trả cái giá khác. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa này thì xa lìa những người bạn ác, mà tìm tới các cái bậc thiện tri thức ở gần. Đây là trên bước đường. Để như vậy, cái nghiệp ác chúng ta xóa lần, cái nghiệp chúng ta xóa lần, và cái thiện chúng ta sanh ra. Tại vì có gần thiện tri thức thì lúc bây giờ nghiệp thiện nó sanh được. Còn chúng ta gần những người bạn ác thì nghiệp ác chúng ta những người sanh. Thì ta sẽ ở trong cái thế giới này mà mỗi ngày để thì nó nặng thêm lên, chứ không phải hiện tại. Cho nên đó là một cái tần số mà nó thấp nhất, tức là người và ma hai cái này nó cùng một tần số. Bây giờ đó chúng ta tu theo đạo Phật, chúng ta bắt đầu chuyển hệ qua cái khác, tức là đổi tần số, đổi tần số cao hơn. Bây giờ ta đổi cái tần số cao hơn, cho nên ta tắt cái này, ta đưa qua một hướng khác, cho nên tâm chúng ta hướng lên. Thì tâm chúng ta hướng lên thì bây giờ chúng ta hướng lên để ta dò các cái tần số khác để ta đi. Cho nên ta dò cái tần số mà Đức Phật dạy chúng ta đấy là chư thiên. Ta dò cái tần số chư thiên, rồi ta dò cái tần số ở Thinh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát. Ta dò các tần số khác. Thì khi ta dò qua các tần số khác nữa, cái đầu tiên là chúng ta dò qua cái tần số và chư thiên. Tại ta không ở trong, ta không muốn ở trong cái dòng tập huấn nữa, ta đổi tần số lên, mà ta chuyển cái hệ đi qua cái tần số mới, đó là chư thiên. Thì Đức Phật dạy chúng ta thế này, cái tần số của chư thiên ở trong đó có ghi rõ là 10 điều lành. Thành ra ta tu được một điều lành nào đó thì chúng ta sẽ bắt được tần số nào. Thì tần số của chư thiên này nó có 10 cái tần số khác nhau. Nên là ta dò và trúng từng cái một đến cái nhận ra. Mà dò cái này nữa là bằng cách chúng ta phải chuyển hệ, tức là chuyển tâm mình. Tại vì cái tâm mà tham lam, cái tâm tham lam của mình thì đồng với ma rồi. Cho nên nó không bao giờ tới kia được. Cho nên chư thiên thì cái trường hợp tâm của họ là vô tham, vô sân và vô si. Cái tâm này chính, tức là không tham lam và không nhận thức. Tại tâm nhận thức là tâm quỷ thần, tâm tham lam là tâm ngạ quỷ, cái tâm vô si là tâm địa ngục. Bây giờ ta đổi thành số, ta không dò vô tình. Cho nên trên bước đường tu chúng ta thì ta có cái thay đổi thành số. Cho nên tập ở trong cái vấn đề là vô tham trước, để rằng ta bắt qua cái tần số của chư thiên. Tại chư thiên có khác hơn loài người chúng ta là họ không biết tham. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái tham này để nặng nhất là Đức Phật nói gì, gọi là tham dục. Tham ăn, tham danh, tham lợi, tham ngủ, tham, tức là năm thứ gọi là tham ngũ dục. Tức là trong cái cuộc sống mà nói cách khác đi là cuộc sống cho vật chất. Cái người sống với vật chất và bị vật chất chi phối thì gọi đó là người đã tham. Vì vậy đó, mà khi chúng ta muốn cắt cái tần số này, ta muốn chuyển hệ từ người mà qua chư thiên để ta tiếp nối với họ, thì đầu tiên đó, ta phải bị cái tham ngũ dục này để chúng ta bất lần đi, để cho nó nhẹ phần vật chất thì cái phần tinh thần mới lên được. Chỗ này Đức Phật gọi là thần tưởng thì tức phi, mà thần tình tức đoạn. Thấy vật chất nặng quá thì nó lại kéo chúng ta chìm xuống, mà vật chất nhẹ thì tự nhiên nhấc chúng ta lên. Cho nên từ chỗ đó mà ta cắt lần cái vật chất đó, gọi tham ngũ dục, tức là tham ta cắt lần. Ở trong cái cụ thể nhất trong cuộc sống của chúng ta thì thường Đức Phật gọi là chúng ta tham ngũ dục. Thì bây giờ đến cái gì chúng ta bỏ được? Cho nên các vị nhìn thấy này, cái người nặng nề nhất là gì? Gọi là ăn no và ngủ say đấy. Ham ăn và ham ngủ, cái này là cái tinh độ thấp nhất. Mà ăn no rồi ngủ say đó thì gì? Ta gọi là con lợn. Con lợn người ta nhìn kỹ là ta thấy ăn rồi ngủ thôi. Thành ăn cho thật no rồi ngủ cho thật say, rồi thức dậy ăn nữa, ăn xong rồi tiếp tục ngủ. Nếu mà ai tu theo cái hướng này thì lần lần chúng ta chắc đi xuống rồi. Vì vậy đó mà cái người tu muốn nâng mình lên cho nhẹ lên thì bây giờ bớt ăn. Nếu mình không tăng trọng cho nên mình bớt ăn và bớt ngủ. Đây là cái phương thức tu để mà đi lên đó, thì mà đi lên cấp thấp nhất thì ta gọi là lên chư thiên, lên trời, cái con đường người ta tu. Cho nên cái người họ tu thì cái trường hợp sao gọi là chư thiên thì tạo thực, Phật ngọ thực. Cho nên chư thiên thì người ta chỉ ăn một ngày có một bữa, nhưng mà buổi sáng chư thiên thì lại ăn có một lần, không ăn buổi sáng. Mà chư thiên thì chỉ ăn qua quả, chứ họ không có ăn cơm giống của mình. Cho nên tôi có một lần mà đi họp ở bên Ý, tôi gặp một cái vị đạo sư người Ấn Độ. Vị đạo sư người Ấn Độ, cái ông này đó là toàn ăn qua quả thôi chứ không ăn gì hết. Lúc đó thì tôi vẫn ăn mì, nhưng mà ông này thì ăn qua mà ăn buổi sáng thôi chứ không ăn trưa. Trưa chiều là không ăn, chỉ ăn buổi sáng, ăn toàn là trái cây. Đó là cái chính người ta tu, tiên. Cho nên ăn qua quả. Và thường thì cái ông này là ít ngủ. Tôi hỏi ông cụ này, ông nói là trong một ngày thì cái trường hợp có thể tôi ngủ độ vài 3 tiếng. Mà trong ông cụ này rất là khỏe, mà ngủ một ngày có 3 tiếng ngủ, cái công phu tu của ông ta nó đạt. Thì bây giờ đó, các Phật tử mà chưa tu thì thấy thì là, nhưng mà tôi nghĩ cái này chuyện rất là bình thường. Tại rất bình thường, Đức Phật cũng có dạy là tại sao chúng ta ngủ? Tại ta ăn quá no cho nên chúng ta phải ngủ say. Cho nên cái người mà ít ăn thì người ta sẽ ít ngủ. Đức Phật không cho chúng ta ăn chiều, mà tôi thấy cái người nào chiều mà ăn no bụng thì lên ngồi thiền cứ ngủ gần hơn. Đây có ai tu thiền chưa? Cho nên người tu thiền là tuyệt đối không bao giờ ăn chiều được, không ăn. Đó là như vậy. Tại vì cái khi mà mình ăn có thức ăn vào trong bao tử mình rồi nhé, thì cái lượng máu phải dồn xuống để làm tiêu hóa thức ăn chứ. Cho nên làm cho cái đầu chúng ta nặng xuống mình phải ngủ thôi. Nên ăn no ngủ say là cái này, cái nguyên lý của nó. Thì bây giờ nếu chúng ta bớt ăn, chúng ta không ăn nữa thì nó không cần phải tiêu hóa cái thức ăn này. Và trong cái lúc đó chúng ta mệt thì chúng ta mới nghỉ. Thì khi nào chúng ta mệt thì chúng ta mới ngủ. Cho nên có những người đó bệnh mất ngủ, hay là có những người đó có nhiều khi họ không ngủ. Mà cái kinh nghiệm tôi cái người bệnh mất ngủ đó thì cái con người họ nó trở thành lờ đờ đó, này là bệnh. Còn cái người mà không ngủ đó mà cái đầu mình sáng đó, thì cái trường hợp này là nó khác đi, cái công phu của người ta gọi Nên nên khi mà tôi tu thiền, tôi có cái trạng thái đó. Cho nên có những cái bữa mà suốt cả đêm tôi không ngủ, tôi không ngủ được. Nên tôi không ngủ thì sáng hôm sau đó thì đầu tôi rất tỉnh và tôi thuyết pháp, tôi thấy nó sâu sắc hơn. Nên là những lúc được, cho nên cái bữa đó mình không ăn, ngồi đó mình cũng không ngủ, mình không ăn không ngủ, tại vì cái cơ thể mình nó khỏe quá, nó tỉnh quá, làm sao nó ngủ được. Nên có người nói với tôi thế này, nó uống một cái tách sâm đó thì không ngủ nữa. Các Phật tử nghĩ sao? Tôi nói là nó khỏe quá nó ngủ, nó mệt nó ngủ chứ. Tổ dạy chúng ta mệt mới ngủ, còn khỏe sao ngủ được. Cho nên ta uống một tách trà sâm xong rồi nó khỏe quá ta không ngủ. Không, ta không ngủ thì trong lúc ta sử dụng cái không ngủ này để ta tu, thì cái chỗ này cái người tu hành người ta mới tập cho cái cơ thể được nghỉ ngơi, cơ thể nghỉ ngơi chứ không phải là ngủ. Cho nên chỗ này ta gọi là thiền. Cái người mà tu thiền đó không phải là ngồi, người tu thiền đó. Cho nên người tu thiền có thể là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, mà nằm cũng thiền, mà nói chuyện cũng thiền. Mà đặc biệt nhất đó, là cái người tu thiền đó, là nhiều ta thuyết pháp ở trong thiền. Mặc dù nói nhưng mà cái tâm của người ta nó tập trung được, cái tâm ta tập trung được, thì cái này ta gọi là thiền. Trong lúc đó vẫn cho cái cơ thể nghỉ ngơi, cái cơ thể nghỉ ngơi, nhưng mà cái trí người ta làm việc, cái tâm ta làm việc, cho nên ta gọi là thiền. Vì vậy đó mà cái chữ thiền nó dịch từ cái chữ mà Jina của Ấn Độ, chữ Phạn Tàu dịch ra là thiền na, tức là ký âm thôi. Nhưng mà cái nghĩa đó là gì? Cái nghĩa chính của nó đó là tỉnh thức. Cái người tu thiền có nghĩa là cái người đã tỉnh thức, họ có một sức tập trung mạnh và họ rất là tỉnh thức. Họ ngồi đó nhưng mà mọi việc xảy ra xung quanh là biết hết, họ biết được. Cho nên cái sức tập trung của họ, tập trung mạnh của họ đó, mà họ ngồi đó yên lặng đó, nhưng mà gần nhất là gì? Họ biết những cái việc gì xảy ra xung quanh họ. Đây là cái trường hợp người tu thiền, cái đặc sắc của nó. Thành những người mới tập tu thì sao? Người mới tập tu thiền thì quý vị khi mà có tập rồi biết cái này nữa. Thành nên nhiều khi chúng ta ngồi yên lại nữa. Khi mà ta ngồi yên, ta tập trung lại, thì có lúc thì ta cảm giác là có chư thiên, có những lúc thì ta cảm giác là có ma quỷ, và có những lúc thì ta cảm giác như là có Bồ Tát. Cái tâm chúng ta, cái tâm yên tĩnh chúng ta, nó tác động, nó cảm qua tất cả những cái chúng ta. Cho nên tôi hồi mới thực tập này thì tôi hay có tâm. Cho nên tôi đang ngồi này, nhưng mà tôi cảm giác như là hình như đằng sau lưng tôi có mấy người ngồi đằng sau. Tôi có cảm giác đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì như vậy đó, dù họ có ngủ đi nữa đó, hay là họ thiền, họ thiền cái ngủ này thì ta gọi là ngủ ở trong cái tình thức, cái cơ thể cho nghỉ ngơi, nhưng mà cái thức người ta hoạt động đó ở tầng thấp, rồi cái thức người ta không hoạt động để cho cái trí hoạt động này ở tầng cao. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta vượt qua cái tầng lưới mà của ma, của loài người chúng ta đấy, thì chúng ta bắt đầu qua, ta thực tập lên sau đó. Thì như vậy đó, là cái người tu theo pháp hoa hay là tu theo hành quán âm của Đức Phật. Nhưng mà ở trên đời này đó, chỉ có cái người tin Bồ Tát Quán Âm nhiều, cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm nhiều, nhưng mà thiếu cái người tu hành Quan Âm ấy, thì cái hiệu quả không có này. Đây là cái dụng. Hai cái này nó phải có một kết hợp nhau. Tức là có người tu hành Quan Âm và có người tin ngưỡng Quan Âm ấy, hai cái này kết hợp lại thì cái hiện tượng mới xảy ra, cái hiện tượng linh thiêng của Bồ Tát Quan Âm. Tại vì không có người tu hành Quan Âm mà chỉ có người cầu nguyện không ấy, thì Bồ Tát Quan Âm là vô hình, thì làm sao mà gia vị tới cho ta được, làm sao tới cho ta được. Nên Bồ Tát Quan Âm là vô hình, cho nên phải có cái người mà tu hành Quan Âm, tức là cùng một tần số đại bi với Ngài đó, thì bây giờ cái lực gia vị tới cho Ngài, của Ngài mới gia vị tới cho người đó, và người đó cứu người kia. Đây là cái việc quan trọng. Nó phải có một cái người. Cho nên bây giờ, ví dụ như bây giờ tất cả các Phật tử, mà bây giờ mình muốn mời một người chết nào đó về trong thân của mình, cho nên mình mời họ về thì họ cũng về đó. Ông bà tổ tiên của mình mời về đó, họ có về đó. Nhưng mà tại vì mình không thấy được, mình thấy được, mình không cảm được. Cho nên khi mà mời những cái người chết này về đó, thì bây giờ quý vị phải nhờ cái người có ngoại cảm, người này có tần số nhất. Cho nên mình tin tưởng ông bà tổ tiên mình, nhưng mà không có một nhà ngoại cảm này thì hai cái này không bao giờ nói nhau được. Ông bà tổ tiên mình nói với mình qua cái nhà ngoại cảm. Thế đấy vậy. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đó, phò hộ cho mình đó, nó qua trung gian một cái người tu hành Quan Âm, người tu hành Quan Âm này. Cho nên nó đồng với Ngài, thì bây giờ Ngài mới gia vị tới được. Nên chúng ta mới thấy chúng ta có Quan Âm thì kính. Cho nên thì kính có phải là Quan Âm không? Cho nên thì kính không phải Quan Âm, nhưng mà thì kính nhờ cái đồng thể đại bi, nhờ cái tu của quý bà này, nhờ cái tu của cái bà thì kính này. Tại vì lúc đó bà hướng tâm về Bồ Tát Quan Âm rất mạnh, cái bà này tu thì đồng thể đại bi, cho nên cái Bồ Tát Quan Âm mới gia vị tới được cho cái bà thị kính này, dục biến cái bà thị kính này trở thành Quan Âm. Cho nên ta gọi là Quan Âm thị kính. Hay là Diệu Thiện cũng vậy, Ba Diệu Thiện, Ba Cúc Thứ Ba cũng như vậy. Đây bà này là Cúc Chúa Thiện, chứ không phải Phật bà Quan Âm. Nhưng mà vì đồng thể đại bi, tức là thực tập cái hạnh Quan Âm, cho nên lúc bây giờ đồng với Bồ Tát Quan Âm, thì bây giờ đồng tần số, cái này tự nhiên tới. Đó là một cái việc quan trọng chúng ta thấy. Cho nên cái khi mà cái này linh nghiệm được là phải có kết hợp, có người tu hạnh Quan Âm cộng với người tín ngưỡng Quan Âm, hai cái này hợp lại thì thành pháp, cho nên linh nghiệm. Còn nếu mà chỉ có một trong hai không được. Thì như vậy đó, cho nên khi mà kết hợp được thì tất cả mọi người ở trên trái đất này, tất cả mọi người trên trái đất này ai cũng có thể thành Bồ Tát Quan Âm được. Cái này Đức Phật nói trong cái kinh Vô Môn người ta đọc. Tức là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có thể thành Bồ Tát Quan Âm nếu ta thực tập cái tâm đại đà la ni của Ngài. Đấy là cái gì? Cho nên có người muốn thực tập cái tâm đại đà la ni này, thường những người này họ trì chú đại bi. Cho nên trì chú đại bi để đặng mà mong cho được cái đồng cảm đại bi với Bồ Tát Quan Âm, để Bồ Tát Quan Âm gia vị tới thì mình biến thành Quan Âm. Cái này tôi thấy có nhiều người tu có sức mạnh, tức là có cái lực, có sức mạnh của thiền chú thật. Nhưng mà cái người có kết quả thì không nhiều lắm, cái người tu sai thì nhiều, nhưng mà người mà đạt được cái kết quả có hiệu quả đó, thì cái này rất ít có. Nhưng mà tôi có những người bạn mà rất có hiệu quả, ta chỉ chuyên trì chú đại bi thôi. Cho nên một ngày, thường thường một ngày họ trì chú đại bi này 108 biến hoặc là 1000 biến để tụng một chiên chuyên tụng để cho mà tạo cái tâm đại bi tổng thể. Thì khi mà tôi còn nhỏ đó, khi tôi mới tu đó, thì mấy thầy cũng bày tôi tụng cái này, thế tôi tụng đại bi, cho nên tôi cũng tụng chú đại bi để tìm cái sự gia vị của Bồ Tát Quan cho mình. Nhưng mà lần lần lớn lên qua một quá trình tu tập thì tôi lại nghiệm trong cái này khác, cho nên từ cái chỗ này đó mà cái chú đại bi này tôi dịch ra thành tiếng Việt. Tôi dịch ra tiếng Việt này là sao? Tức là dịch theo cái cảm tính của mình. Tại vì khi mà đọc chú đại bi mà nếu chúng ta có thể hiểu một phần nghĩa đó thì chúng ta lần lần chúng ta nhận ra. Ban đầu thì ta bảo là chú cũng có nghĩa cho nên cũng dịch. Nhưng mà khi đọc chú đại bi tôi mới lần mò ra tôi thấy có nghĩa. Thấy có nghĩa rồi chỗ này mới dịch ra. Ta nên dịch ra chi? Dịch ra này đó là bằng cái độ cảm của mình. Ta nên bằng cái độ cảm của mình về Bồ Tát Quan nhé. Thì cái trường hợp từ chỗ đó mà tôi mới dịch đến từ cái chỗ Chiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni á, cái câu này câu mở đầu. Nhưng mà Thiên Thủ Thiên Nhãn thì quý vị biết rồi phải không? Ngàn tay và ngàn mắt. Thiên Thủ là ngàn cánh tay, ngàn con mắt. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, tức là cái Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni, tức là cái tâm, cái tâm ấy, trở thành vô ngại. Cái tâm vô ngại hay là cái tâm vô quái ngại, tức là không có chướng ngại. Cái Đà La Ni này nó có cái năng lực như vậy, cái tâm đại bi mà không có chướng ngại. Đây là nói về Bồ Tát. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta tụng tới câu này thì chúng ta nhận ra ngay cái tâm chúng ta nó còn rất nhiều cái chướng ngại. Cái tâm đại bi chúng ta còn rất nhiều cái chướng ngại, cho nên chúng ta thương người, chúng ta giúp người mà ở trong một chừng mức, trong một giới hạn nào đó, chứ ta đâu đạt tới chỗ vô ngại. Nhưng mà Bồ Tát Quan đi cái chỗ vô ngại, đạt tới cái chỗ vô ngại. Mà khi mà vô ngại chỗ này, từ chỗ này đến tôi mới nhìn qua cái tâm kinh. Thành ra đại bi tâm đà la ni, đà la ni tức là tuệ, là trí, chứ đà la ni mình hiểu nó là trí tuệ, cái tâm sáng suốt này. Mà khi tâm sáng suốt này thì ta đem ta đối chiếu qua cái tâm kinh, thành ra đại bi kinh và tâm kinh hai cái này là một chứ. Đối với người ta là tâm kinh, mà tâm kinh là gì? Gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tâm kinh cũng là Bát Nhã. Bát Nhã, mà Bát Nhã là gì? Bây giờ quý vị có thấy Bát Nhã cũng là trí tuệ, Đà La Ni cũng là trí tuệ. Hai cái này đó là một. Hai cái này nữa là như là hai cánh tay của con người, tức là hai cái bắp hành của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên bây giờ ta tập cái này. Vì vậy nữa mà khi thì tôi đọc tâm kinh, khi thì tôi đọc Đà La Ni, hai cái này một cái khoảng thời gian dài thì tự nhiên tôi có cái nhìn nhận khác để tôi phải tu cái tâm. Tại sao chúng ta tụng tâm kinh và tại sao chúng ta tụng cái Đà La Ni? Đây cũng là cái lý do để mà chúng ta đi vào. Cho nên ta đọc cái phẩm vô môn, ta thấy cái năng lực của Tát Quan Âm. Nhưng mà ta không biết tại sao. Thì bây giờ chúng ta đọc thêm cái Đà La Ni kinh và ta đọc thêm cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh hay ta kết hợp lại ta nhận ra. Cho nên khi muốn tu hành Quan Âm ta phải kết hợp. Kết hợp của nó bằng đầu tiên là chúng ta đọc Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Sở Chiếu Kiến Ngụ Quần Giang Không Độ Những Cái Khổ Ách. đây là cái việc đầu tiên mà chúng ta làm, tức là phải thực tập cái câu thứ nhất này trước đi. Cái mục tiêu chúng ta là gì? Độ nhất thiết khổ ách. Cái mục tiêu chúng ta, nếu mà chúng ta còn bị cái khổ ách ở trên trần gian này, chúng ta không vượt qua được đó, thì chắc chắn chúng ta không làm được gì hết. Và chúng ta không bao giờ thấy Phật, cũng không bao giờ mà tới với Phật được. Mà mục tiêu chúng ta đó, là phải làm sao thấy Phật và làm sao tới với Phật. Nhưng mà ta lại bị tất cả những cái ách nạn trên ta không tới được. Ta gọi là cái chướng, cái chướng duyên. Nên nhiều người đó muốn tu nhưng mà tu không được. Tại sao tu không được? Tại vì nhiều cái chướng duyên quá đấy. Nên trên bước đường tu ta gặp nhiều cái chướng duyên quá. Mà ta gặp nhiều cái chướng duyên thì ta làm sao tu được? Bây giờ muốn tu được thì phải vượt cái chướng duyên. Muốn vượt cái chướng duyên thì phải có trí tuệ để nhìn thấy được cái nguyên nhân và cũng biết được cái cách giải của nó. Đây là việc quan trọng. Tại vì chúng ta do vô minh mà chúng ta không thấy được, chúng ta không biết được, cho nên chúng ta không giải được. Vì không giải được, do đó mà phần lớn mắc phải những cái sai lầm và đưa chúng ta tới chỗ khổ đau. Cái này là chính trên bước đường tu phải nhận ra. Cho nên độ hết tất cả những khổ hạnh, cái độ hết, mà độ hết cái khổ hạnh này đó, là phải đạt cái trí tuệ mà cao nhất, đạt trí tuệ cao nhất, ta gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái trí tuệ mà cao nhất rồi này, chính cái trí tuệ để vượt qua khổ hạnh. Nếu không có trí tuệ thì không thể vượt qua khổ hạnh. Nên bây giờ thì chúng ta muốn đi qua 500 do tuần đường hiểm để tới Niết Bàn. Mà bây giờ thì chúng ta thấy đường á, ta không có một mắt, thì ta đi ta đạp nhầm gai trong, ta rớt xuống hầm hố ta chết thì sao ta đi tới được. Thành con mắt này tiêu biểu cho trí tuệ, tức là phải có con mắt thấy đường thì chúng ta mới đi đúng đường chứ. Thôi thường học ta không thấy đường, ta không đi được. Không có trí tuệ mà trí tuệ nhìn thấy được cái bề trái của cuộc đời, thấy được cái nghiệp thức của chúng sanh, không thấy được cái này thì chúng ta không bao giờ phát được. Cho nên lúc bây giờ đạt được cái trí tuệ ba la mật này, thì khi ta nhìn một người, ta gặp một người nữa thì ta biết ngay rồi cái người này họ tới chúng ta vì lý do nào. Vì có nhận ra được, không phải chúng ta tu mà chúng ta nhắm mắt ta tu. Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ nhìn. Có một người họ tới với ta đấy, thì đầu tiên đấy, chúng ta nhìn cái người đó, ta nhìn bề mặt chứ. Ta nên nhìn bề mặt, nhưng mà nhờ cái tâm chúng ta thanh tịnh, cái trí chúng ta sáng bên trong, cho nên do sáng trong lòng mà ta thấy được lòng họ. Đức Phật dạy trong cái Pháp Hoa bảo là phải biết nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì nữa. Trong lòng nó nghĩ gì ta biết. Thì khi đó nó nghĩ ác, nghĩ thiện ta biết hết. Mà biết nó nghĩ ác thì ta đối trị bằng cách nào? Mà biết nó nghĩ thiện thì ta tu cách nào đấy? Tất cả những cái này phải thấy. Cho nên Đức bảo là Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Tức là Đức Phật phải thấy rõ. Cái Bát Nhã là như vậy. Bồ Tát Quan Âm là nhờ hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, tức là đi sâu vào cái biển trí tuệ của chư Phật, cho nên bảo là thấy được cùng tột. Thì thấy được cùng tột sao? Tức là thấy theo cái thấy của Phật. Mà tôi nữa, thường thường tôi nói là chúng ta tập nhìn đời theo cái lăng kính của Phật. Tức là Phật nhìn đời như thế nào thì ta nhìn theo cái cách nhìn của Đức Phật để mà chúng ta thấy cuộc đời. Khi mà ta thấy hết cuộc đời này rồi này, thì chúng ta bắt chước ta nhìn theo cái viễn vọng kính của Đức Phật để mà chúng ta thấy tam giới. Ta thấy qua lục đạo tứ sanh thế. Đây là cái quá trình. Cho nên cái thấy của Đức Phật là cái thấy mà cao tột. Thì khi mà chúng ta thấy được hết, ta biết được hết như vậy rồi nhé, thì tất cả các cái khổ ách ta vượt qua được. Chúng ta vượt qua bằng cách nào? Là nếu Phật dạy chúng ta khó lắm. Cái người mà biết rồi đó thì ta biết cái gì? Ta biết hôm nay ta nên đi đâu. Ta biết rõ chỗ này, cho nên ta biết ta nên đi đâu. Và ta biết thêm nữa, ta nên gặp ai và ta nên làm cái gì. Đây là trình bước đi đâu, gặp ai và làm cái gì, ta có mục tiêu rồi. Tại sao vậy? Ta đi đâu là sao? Ta tới đó, ta tới cái chỗ này đó, là chỗ này ta biết nó có nhân duyên với mình đây. Nhưng mà cái nhân duyên này ta biết rõ là thiện duyên hay là ác duyên. Nếu là thiện duyên ta tới tận độ đó thì ta tới bằng cách nào? Và nếu ác duyên ta tới thì ta xử bằng cách nào? Đây là cái điều mà quan trọng, chứ không phải là muốn đi thì đi, mà muốn đi đâu thì đi. Đi như vậy đó thì ta đi trúng được 5-7 lần, ta sai một lần thì mất mạng. Đây là điều quan trọng, cho nên phải dùng cái trí tuệ ba la mật mà quán chiếu lại này. Đi đâu, gặp ai, làm cái gì, cái này có mục tiêu, đó là cái điều quan trọng. Cho nên Đức Phật chúng ta đã nhờ có cái quán chiếu như thế mà ngài độ được hết. Thế nên tôi nói với quý vị đó, là Đức Phật độ vô não là tên sát nhân đó, đắc quả là hắn. Nhưng mà ta thấy là Đức Phật chỉ có độ một mình vô não tên sanh nhân này, tên cướp này đắc quả là hắn thôi, còn tất cả các tên cướp khác Đức Phật có độ. Tại sao? Đức Phật đã biết rõ cái này, biết rõ cái ông này độ được, cho nên Đức Phật tới độ, chứ đâu phải ai độ cũng được. Tại vì Đức Phật còn nói thêm cái nữa, dù Phật đi nữa cũng có 3 điều không làm được đó. Ta bất năng, tức là có 3 điều không làm được. Mà chúng ta biết là ta làm không được thì ta có tới không? Đương nhiên ta không được. Còn cái người đó mà không biết cho nên trở thành liều mạng. Ta biết ta nói nó không nghe mà ta đi nói, để cho nó ghét mình thì nó thù mình, nó tìm cách hại mình. Này nguy hiểm lắm. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà tôi còn nhỏ, Hòa Thượng Thí Tịnh là bậc thân giáo sư ngày nay, ngài nói rằng cái khi mình biết cái việc này rồi, nhưng mà phải biết thêm cái thế này, biết rồi, biết đúng rồi, mà biết có nên nói ra không? Biết nhưng mà không phải nói. Cho nên tất cả các vị thánh A-la-hán họ biết chứ, nhưng mà họ không nói. Thế là họ ngồi họ mỉm cười thôi, họ không có nói chứ. Rồi mình tưởng họ không biết, họ biết hết, nhưng mà không nói. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên nói ra thì nói, mà không nên nói ra thì không nói. Tại nói ra để làm gì? Nói ra để cảnh tỉnh người, nói ra để nhắc nhở người, nói ra để cho người ta được an lạc. Thì cái trường hợp này mới nói chứ. Nhưng mà biết không thể nói ra được thì thôi, cái này không nói. Các vị thánh họ đắc quả rồi, họ không nói, họ ẩn đi. Họ biết cái thời đại đó không thể mà nói được, không nói. Như cái trường hợp mà bên khất sĩ đó, có ngày giác chánh. Thế nên tôi rất kính nể cái vị tu sĩ này, tức là ngài giác chánh. Có thể ngài tu ngài biết rất là nhiều. Đây ngày giác chánh là gần như là suốt đời không có, không nằm một ngày ăn một bữa dứt khoát như vậy, và chỉ ngồi thôi chứ không nằm. Ông hòa thượng này thì rất là đẹp, chỉ ngồi, ông biết hết nhưng mà ông không nói. Không nói là tại vì không có cái nhân duyên đắc độ cho nên không nói, nó không có lợi. Thành ra ông bảo rằng khi nào Phật pháp thông thạnh thì khiến cái gì? Tức phải có Phật ra đời, có Bồ Tát xuất hiện. Cho nên có Phật ra đời, có Bồ Tát xuất hiện, có hộ pháp luân thiên, thì trường hợp đó mới có thể nói được. Còn bây giờ nó ngày ra đời trong cái lúc đó không có cái này. Cho nên sau này tôi nghiệm ra tôi thấy cái lời nói này đúng thiệt. Tại vì Ngài ra đời trong cái lúc đó đó là Việt Nam mình là Phật Pháp suy đồi, mà Việt Nam mình đó là nó bị Pháp đồ hộ. Rồi kế theo đó nữa là bị cái chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị nữa. Cái thời đó làm sao mà truyền bá được. Cho nên Ngài Minh Đăng Quang là thầy của Ngài Giáp Chánh, đi truyền bá, đi trước Pháp, đi về miền Tây mất tích luôn. Đấy là sự thật. Cho nên không nên đi mà đi cũng được, không nên nói mà nói cũng chết. Phải thấy chỗ này. Cho nên Ngài Giáp Chánh không có nói, làm thinh, tu cho đến hết cuộc đời không nói gì. Là tại vì Ngài không thấy cái người nào có duyên với Ngài để mà Ngài khai thị, để mà độ được. Đây là cái chính chúng ta thấy. Rồi cho tới ngày chết luôn. Và tôi biết tình dạy tôi là cái khi biết cái việc này đã nói rồi, nhưng mà nói với ai? Phải không? Nói với ai và nói lúc nào đấy? Cái việc này đó là mình biết đó, đúng rồi, nhưng mà nên nói cho một cái vị vua, một vị vua, mà vị vua này đó là phải là gì? Là thánh vương. Vị vua này là thánh vương, tức là một cái ông vua mà tốt thực sự, mà thương dân thương nước thực sự, thì mình mới đem cái điều tốt này nói cho ông nghe được chứ. Chứ còn cái ông vua nhưng mà ông là hôn quân vô đạo đó, thành ra mình tới mình can gián mình nói cho ông nghe đó, nhiều khi ông nói sùng ông giết mình chết được. Đây đâu nói, thành ra nên nói rồi nhưng mà nói với ai đây? Cái chuyện này đáng nói với Minh Quân, mà mình chờ khi nào gặp Minh Quân mới nói, chứ gặp Hồng Quân không nói. Đây là cái việc quan trọng, cái người trí làm việc quan trọng. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là cho nên tu hành đạt tới chỗ ba la mật, nhìn thấy họ, nên đi tới chỗ nào, nên gặp ai và nên nói cái gì, cái trên con đường tu chúng ta là cái việc này. Cho nên đến sự thật là cái lễ Vê Sắc năm nay đó, lễ Phật Đản năm nay 2008 quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Cho nên những cái việc này đó, cho nên chúng ta nghĩ từ cái thời trước ta đã nghĩ ra, nhưng mà ta không nói được và ta không làm được. Tại sao vậy? Là tại vì cái ông chủ tịch nước trước, ông thủ tướng trước, ông chưa có cái tâm này. Phải không? Dầu ta có đề nghị đi nữa thì ông cũng không bao giờ nghe đâu. Cái này là sự thật. Nhưng mà phải đợi cho khi nào ông Nguyễn Minh Triết này lên làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng này lên làm thủ tướng, thì lúc bây giờ nó mới đề nghị là Việt Nam mình đăng cai tổ chức lễ Phật Đản. Ông gật đầu. Thành ra đúng cái người đó mà nói đó thì họ nghe, nhưng mà người khác đó làm sao họ nghe? Đây là cái việc quan trọng nhất. Thành ra có trí tuệ, có trí tuệ, đó là cái việc mà chúng ta nhận thấy cái Bồ Tát Quan. Thì như vậy đó, cái khi mà Bồ Tát Quan đó là nhờ hành tâm Bát Nhã, thì bây giờ chúng ta tu cái hạnh Quan Âm này đó, là chúng ta không phải hành tâm Bát Nhã, ta phải đồng cái tần số này để cái lực Quan Âm mới gia bị tới cho ta, để chúng ta nhìn ta thấy được. Cho nên Hòa Thượng Lý Tịnh là cũng phải nhờ cái lực Quan Âm gia bị tới, mà cái lực Quan Âm gia bị tới là nhờ Hòa Thượng Hành Thấp Bát Nhã tiếp, cho nên Hòa Thượng mới có cái lãnh đạo sáng suốt, mà không có chỉ đạo cho giáo hội chúng ta. Đây là cái điều quan trọng mình ta thấy. Rồi từ cái chỗ đó, từ một cái người mà hành thâm này nó đồng với Bồ Tát Quan, Bồ Tát Quan gia bị tới, làm cho cái người này có một cái tầm nhìn sáng hơn. Mà từ một người nhìn thấy sáng hơn này đó, họ mới chỉ bảo cho tất cả những người chúng họ là người lãnh đạo. Tức là họ là người lãnh đạo, họ dẫn đồ chúng đi qua 500 cho đường đường hiểm mà được an toàn. Nên Kinh Pháp Hoa thường nhắc dẫn đi qua đường hiểm nhưng mà được an toàn. Nó khác với các vị đạo sư khác. Thế nên các vị đạo sư khác còn tham còn giận, còn tham còn giận, còn sai lầm. Cho nên phần nhiều nếu mà chúng ta đi theo nữa thì không mất mạng thì cũng cục chừng. Đấy là sự thật. Trên bước đường tu nên chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy. Cho nên cái người tu hạnh Quan Âm và kèm theo bên này có cái người mà tín ngưỡng Quan Âm, hai này kết lại đó, thì nó thành thật. Cho nên bây giờ mình tu theo hạnh Quan Âm rồi, nhưng mà không có người tín ngưỡng Quan Âm, không có người cầu nguyện, không có người này, thì cái trường hợp làm sao pháp thành được. Cho nên hai cái này nó tương ứng nhau. Cái người tu hạnh Quan Âm và cái người cầu nguyện Quan Âm, hai cái này kết lại nó mới thành pháp. Cái pháp hội nó ra, nó có được là nó mới nhờ này. Cho nên khi mà thành pháp rồi, cái người mà tu hạnh Quan Âm rồi đó, thì cái này đó, ai tu cũng được, nhưng mà phải tu đúng chỗ này, tu đúng. Cho nên lúc bây giờ nó bảo rằng Bồ Tát Quan Âm đó hiện thân vào trong 32 loại hình khác nhau. Cho nên có khi người ta thấy Quan Âm hiện hình là một bà già, thấy hiện hình là một bà già ăn mày chẳng hạn, nhưng mà là Bồ Tát Quan Âm. Thành ra khi thì Quan Âm mới hiện hình là một cô gái đẹp là Bồ Tát Quan Âm. Khi thì Bồ Tát Quan Âm hiện hình là một vị tướng quân. Cho nên ở đây mình có một câu chuyện nhà chùa rất là hay, là cái trường hợp mà Tiêu Diệm đại sĩ và Di Đà Bồ Tát. Thành ở chùa nữa, ở đến chùa đó thì thường ta thờ hai cái tượng này ở ngay trước cửa chùa. Quý vị thấy mấy chùa xưa đó, một bên thì có ông Tiêu, có ông Tiêu bên thì có ông Hộ. Thành ông Tiêu và ông Hộ, hai ông này là sao? Bảo là ông Hộ Pháp á, ông Hộ Pháp này đó, trước ông Hộ Pháp đâu, ông là thiên tướng thiên lôi, ông này là thiên lôi thiên tướng, tướng trời giữ. Ông này ông hiền lành vậy. Thành ra ưa bắt nạt người ta, ưa gây khó khăn người ta. Thì bây giờ đó, cái duyên nó tới Bồ Tát Quan Âm nó muốn độ cái ông này. Thành ra muốn độ cái ông thiên tướng này. Biết cái ngày đó ông xuống dưới trần thế này đó, là ông hoành hành, ông bắt nạt người ta này. Thì lúc đó nó gần bên cái chùa có một cái cô gái trẻ 16 tuổi thôi, nhưng mà rất dễ thương. Cái cô này nữa là có một cái tín tâm rất lớn, cho nên thường tới chùa lễ Phật. Thì cái khi mà cái cô này tới lễ Phật, thì cái trường hợp này cái độ cảm của cô này đối với Bồ Tát Quan Âm rất là cao. Cho nên đúng cái lúc đó Bồ Tát Quan Âm mới gia bị tới cho cô này. Cái lực vô hình gia vị sẽ tới cho một cái cô gái mà còn trẻ. Thì ông kia đó, từ ở trên trời giác gậy xuống, ở trên trời giác gậy xuống đây, tự nhiên nhìn thấy có một cái cô đi lễ Phật như thế này đó. Thì bây giờ đó, ông tự nhiên cái máu hồng trần ông nổi dậy. Thành ra ông bảo là cô còn trẻ như thế này mà tu làm gì? Thôi đi về lấy chồng đi. Đây là cái điều mà cái câu chuyện nhà chùa rất là hay. Thì lúc bây giờ đó là tại vì cái cô này là Quan Âm đã hiện vào thân rồi, cho nên khác đi. Nó không, tôi phải ở đây để tôi giữ chùa. Tôi ở đây tôi giữ chùa, tôi trấn cái tụi con hồn này ở đây. Tụi con hồn nó ở đây nó quậy phá chùa, tôi ở đây tôi trấn nó, trấn tụi con hồn này. Thành ra ông này cũng nói con hồn là cái quái gì, bắt nhốt nó là hết đi. Đây là cái việc mà mình thấy tưởng là dễ. Tướng trời á, tướng trời, nhưng mà không phải là bắt tụi nó dễ đâu, bắt tụi cũng không dễ đâu. Ở đây bắt xã hội đen đâu phải dễ đâu. Cho nên mình sợ công an thành phố đủ ngành hết, đủ thứ hết, nhưng bắt được nó hết không? Bắt chỗ này nó chạy chỗ kia, bắt chỗ kia nó chạy chỗ này. Cái này sự thật. Thì bây giờ ông nó bắt nó nhốt này, cô Hồng đâu ngắn. Mà thiệt là công an đâu sợ, sao đem phải bắt được chứ. Đâu sợ người phạm pháp, bắt hết. Thì bây giờ ông ta bắt lại đi, bắt nhốt hết. Thì Phật Bà Quan Âm mới nói là nếu mà ông bắt, ông nhốt được tụi nó lại hết để cho cái xã hội này bình yên đó, thì thôi, tôi trở về lập gia đình, không tu nữa, không ở đây nữa. Thành ra ông bắt đầu ông nói hứa là phải giữ nè. Ông bắt cho coi, thiên tướng bắt. Cho nên lúc bây giờ ông mới đọc một câu thần chú, ông dùng cái bảo sứ ông đánh ra một cái đó, cái nó gom hết cái tụi cô hồn lại một phương, nhốt vào đó. Mà nhốt được một đám rồi, ông vô ông kêu mà tôi bắt được. Nhưng mà bà mới trả lời ông bắt hết chưa, bắt hết chưa? Chưa, nhưng mà tôi sẽ bắt hết. Thì bắt hết rồi hãy vô nói chuyện. Thành ra ông đánh một cái nữa, ông gom gì hết. Ông làm ba chiêu nữa, ông gom hết cả ba châu thiên hạ. Còn một cái châu và Nam Diêm Phù Đề, tức là bốn châu thiên hạ, nhưng còn một châu Nam Diêm Phù Đề. Thì bây giờ ông không tài nào ông bắt được. Bây giờ Đức Phật Bà Quan Âm mới hiện ra cái thành ông tiêu diệt đại sĩ, cầm cái cờ vàng, cầm cái cờ vàng. Cho nên nếu mà bây giờ đó ông đánh qua bên này đó, thì ông tiêu ông phất cờ qua bên này, tụi cô hồn chạy qua bên này trốn. Ông chụp lưới bên này, tụi lính ông phất cờ bên này chạy bên này. Ông làm mệt quá, làm suốt cả ngày bắt được nào nữa. Cho nên đó, ông mới hoài lại, ông mới giận lên rồi, thiên tướng mà, giận lên. Thành ra ông định vô, ông bắt, định vô bắt bả liền. Thì trong lúc đó, ở đằng trước cái cửa chùa đó, nó có một cái con quy, con rùa. Có con rùa, mà ông thì ông mang đôi giày sắt. Mà con rùa này là bằng 500. Cho nên bây giờ đó, ông mới bước lên lưng rùa, đang bước vô trong trong chùa, bước lên lưng rùa nữa, thì nó hít đôi giày ông dính cứng đó. Rùa nó đưa cái đầu nó lên, le lưỡi ra. Ông sợ ông lấy cái cây, ông chọc vô, nó ngậm lại luôn. Thành ra chưa thua. Cho nên ngày nay đó, ta thờ ông hộ pháp đó, ta có đọc Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Tức là ba châu thôi, phải không? Ba châu thôi, còn một châu đó, là bắt không được. Đây là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Quan Âm hiện thân vào cho một cô gái, thì cô gái này có quyền năng, có quyền năng có thể hơn cả thiên tướng. Đây là vì vậy đó mà ở trong kinh Phổ Môn nó có một câu mà hiện đồng nam đồng nữ thân á, thì cái trường hợp này Bồ Tát Quan Âm nếu hiện đồng nam đồng nữ mà độ được người ta thì Quan Âm cũng đã hiện rồi. Thế nên khi mà hiện thiên tướng thì tôi xin được ở đây.